Lúc bây giờ ngày tổ thứ 15 là Cana Đề Bà đang thuyết pháp tại thành Ca Tỳ La Vệ, thì ông trưởng giả ông Tịnh Đức mới mời về nhà mình thì cúng dường xong rồi đó, thì hai cha con mới đem cái việc này mới nói ra. Thì tổ Cana Đề Bà mới nói rằng trước đây hơn 10 năm trong nhà của trưởng giả thường có mời một vị tỳ kheo tới sớt bát hàng ngày, đúng không? Thì cái ông trong nhà nói dạ dạ đúng lắm, nghĩa là tụi chúng con sớt bát là lâu lắm, và rồi sao cái gì đó tịch rồi. Thì tổ Cana Đề Bà mới nói rằng tiền thân của cái cây này nè là vị tỳ kheo mà các vị sớt bát đó. Đó, ủa sao vậy? À, thành ra rồi tổ Cana Đề Bà mới nói khi mà vị tỳ kheo này đến thì trong nhà sớt bát nè, dù gia đình này giàu có nhưng mà chỉ có hai người rất là quan hỷ thôi, là ông Tịnh Đức là ông cha, là ông trưởng giả, và người con kế con thứ hai đó là La Hầu La Đa đó, là quan hỷ mừng rỡ sớt bát, còn bao nhiêu người thì không có quan hỷ, không có vui. Cho nên bây giờ ở trong vườn đó, khi mà người ra nắm ngon chỉ có hai người này thấy nắm là mà hái về ăn thôi, còn người khác thì không thấy. Các vị thấy không? Thành ra làm việc từ thiện, làm việc giúp đỡ cho ai chúng ta nên quan hỷ. Đó, thành ra do đó khi mà cái người con đó là ngài La Hầu La Đa đó, mà trước khi chưa gặp tổ á thì mới nói là cây này xanh nấm ngon, ai mà nói được cho con rõ ràng con sẽ theo Phật pháp. Thì nghe cái lời nguyện vậy thì ông giật mình. Thì lúc bây giờ đó ngài Cana Đề Bà mới nói rằng ta tu thì ta đã dứt các duyên nên ta biết, cho nên ngài mới nói bài kệ là học đạo bất thông lý, đem thân đền tính thí, trưởng giả bát thập nhất, mộc kia bất sanh nhĩ. Hiểu không? Nghĩa là học đạo bất thông lý đi tu đó mà không rõ được cái giáo lý của Đức Phật, không tu được, nghĩa là tới nơi tới chốn. Nghĩa là đem thân, phải đem cái thân mà đền tính thí, hoàn tính thí, rồi đem cái thân này nè mà trả lại cái của người ta cúng dường cho mình đó. Trưởng giả bát thập nhất, bát là 8, thập là 10, nhất là 1, tức là ông trưởng giả đó là 81 tuổi đó. Mộc kia bất sinh nhĩ là cái cây nó sẽ không có ra nấm nữa. Thành ra rồi cái ngài Cana Đề Bà hỏi hôm nay, năm nay trưởng giả bao nhiêu? Thì ông này dạ con năm nay 79 tuổi. Thì lúc bây giờ thì nói tới đó ngài nói bài kể đó thôi, rồi xong đó ngài đi. Thì cái người con á khi mà nghe hiểu rồi, nghe vậy thì cũng chưa tin. Tại vì cha mình còn mạnh khỏe mà, năm nghĩa là như vậy là còn 2 năm. Thì đúng 2 năm sau ông cha chết, thì vị con đó ngài La Hầu La Đa đó mới tìm tổ Cana Đề Bà này xuất gia, và sau này chứng quả và được Cana Đề Bà truyền y bát thành tổ thứ 16 á. Thành ra các vị thấy, đừng nghĩ rằng mình xuất gia công đức tu hành lớn rồi mình thọ dụng nhiều rồi này kia đó. Thành ra nếu mà mình thọ dụng nhiều quá mà không có đền trả được thì qua đời sau phải đem cái thân này mình đền. Bởi vì cho nên bên kia thì hòa thượng cũng rất dặn chư tăng chúng tôi phải dè dặt vô cùng. À, rồi bây giờ các vị phải thấy nè, kế đó là cái công đức xuất gia mà khi còn phàm tăng. Bây giờ còn các người cư sĩ bên ngoài mà nếu là cư sĩ không có xuất gia nhưng mà cư sĩ và chứng quả thánh, thì gặp một người phàm tăng thì người phàm tăng có lại cư sĩ là thánh không? Không biết, người đàn nó không biết. Thì đây chúng tôi sợ nói thì không tin, chúng tôi nói lại ở trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo ngài của Di Lan Đà nói để các vị thấy. Nghĩa là một vị thánh cư sĩ nhưng mà gặp một vị phàm tăng, nhưng mà cư sĩ đã chứng quả thánh rồi, dù tới A-la-hán mà còn cư sĩ cũng gặp vị phàm tăng cũng phải vẫn phải đảnh lễ. À, để cho các vị thấy cái công đức xuất gia rất là lớn. Hôm trước có nói cái cuộc ăn trước á, nói cái về vấn đề mà cái công đức xuất gia mà vua Ba Tư Nặc buồn đó, buồn Đức Phật đó.
Ừ.
Thành ra cái đại khái là trong kinh A Tiên Tỳ Kheo á, nghĩa là vua Di Lăng Đà mới hỏi mà ngài Na Tiên, nghĩa là khi mà tứ quả quả thánh á, thì là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán á, thành ra khi mà chứng quả thánh là cư sĩ mà gặp các vị kia tăng phạm đó thì có đảnh lễ hay không, thì cái cuộc đối đáp là rất hay, thông Triết đọc cho nghe nè.
Ừ.
Thì vua Di Lăng Đà đó rất là thông minh, thì mới nói rằng bạch đại đức, người đắc pháp xuất thế gian là vô cùng cao quý, xứng đáng để cho chư thiên và nhân loại đảnh lễ cúng dường, đây là lời của Đức Thế Tôn dạy, điều đó đúng hay không? Nghĩa là ông hỏi, trước khi ông hỏi ông gài, phải không? Đức Phật nói cái người mà nghĩa là đắc được cái pháp xuất thế gian là vào bậc thánh rồi đó, thì rất là quý, đáng cho chư thiên và nhân loại đảnh lễ, điều đúng không? Thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo nói là thưa đúng. Thì vua mới hỏi tiếp nè, nhưng mà tại sao Đức Phật còn nói rằng những người tại gia đắc quả thánh Tu Đà Hoàng rồi, họ chỉ còn cái nghiệp rất nhẹ, không còn đọa vào bốn đường ác đạo, thì đức tin Tam Bảo vững chắc? Nghĩa là tại sao mà gặp cái chư tỳ kheo tăng, bất kể thánh hay phàm đều phải đứng dậy mời ngồi lễ bái và cúng dường, là thuyết pháp của Đức Phật này đúng hay không thưa đại đức? Nghĩa là ông nói rằng sao Đức Phật nói đó, nghĩa là cái người mà chứng quả thánh là đáng cho nhân loại chư thiên cúng dường, mà rồi có lúc là Đức Thế Tôn đã nói là cái người chứng quả thánh mà người cư sĩ đó gặp vị phàm tăng phải đánh lễ, phải cúng dường, cái điều đó có đúng hay không? Thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo nói thưa đúng, cái điều đó đúng rồi bệ hạ. Thì vua mới nói vậy thì lời thuyết pháp sau đó, cái là nói phủ định khác là thuyết pháp trước rồi. Nếu mà cái bắt các vị thánh đắc quả rồi đó mà lễ bái cúng dường gì những vị phàm tăng đó thì ở thế gian thì nghe có lọt tai không? Thì lúc bây giờ ngài Na Tiên mới nói rất là tai là khác, nếu như đại vương biết rõ những pháp cao thượng mà những vị phàm tăng kia đang thực hành, đang y chỉ, đang bảo lưu gìn giữ tâu đại vương. Thì lúc bây giờ vua Di Lăng Đà mới nói rằng xin đại đức hãy nói rõ những cái gì mà trẫm chưa biết, xin nói rõ cho nghe. Thì lúc bây giờ ngài Na Tiên mới nói là đại vương đừng quá tự khiêm, bần tăng sẽ nói lại cho biết là dù những vị phàm tăng ấy họ hằng có 20 pháp hành cao thượng của sa môn, ngoài ra 20 pháp, ngoài 20 pháp cao thượng đó còn có 2 pháp thật cao thượng nữa thuộc về phẩm mạo và tăng tướng nhằm hỗ trợ nâng đỡ cho 20 pháp cao thượng nêu trên. Như vậy tất cả 20 pháp cao thượng họ đang thực hành đáng để cho các vị thánh cư sĩ Tu Đà Hoàng ngưỡng mộ, tôn kính lễ bái cúng dường tâu đại vương. 20 pháp ấy như là: thứ nhất là một là tâm bi mẫn và sự chân thật. Pháp thứ hai là quan hỷ trong đời sống thanh cao. Pháp thứ ba là đang thực hành chánh pháp. Pháp thứ tư là tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả đó. Pháp thứ năm là pháp thu thúc lục căn, tức là gìn giữ các căn của mình, nghĩa là nếu mà vừa nghĩ cái gì đẹp, cái gì quấy là quay trở lại liền, đó là bậc chân tu đó. Thí dụ thấy một cô gái đẹp, một vị tăng đã thấy đó, phải nhìn thoáng nó biết là ngó chỗ khác, không dám nhìn ngay nữa. Bởi vì các vị thấy nếu những vị tăng đó mà khi đi luôn luôn có mắt của người ta nhìn ở phía trước, không nhìn qua. Rồi thứ sáu là thu thúc trong giới bổn, pati mokha, tức là ba la đề mộc xoa đó, tức là cái phần mà giới của Đức Phật đặt ra đó. Thứ bảy là nhẫn nhục nè, thứ tám là vắng lặng nè, thứ chín là thỏa thích trong chánh pháp, thứ mười là thực hành pháp cao thượng, 11 là thường thích ở ẩn. Các vị thấy những người tu mà tu chân chánh thường ở chỗ nào vắng vẻ, ít có chịu ở chỗ ồn náo, đi vào chỗ mà ầm ĩ lắm. Thứ 12 là hổ thẹn với tội lỗi, thứ 13 là ghê sợ tội lỗi, tức là tàm quý. Tàm là gọi là xấu hổ với mình, và quý là thẹn với người, những tội lỗi của mình đó. 14 là tinh tấn, 15 là không giải đãi, giải đãi tức là buông lung dễ vui đó. 16 là biết học hỏi giáo pháp, 17 là biết giảng giải giáo pháp đúng lúc đúng thời, 18 là thỏa thích trong giới đức, 19 là không tham muốn, không chất chứa, không luyến tiếc, cái gì sẵn có thì thôi chứ không có mong cầu. Đó là 19, và 20 là đầy đủ tất cả các điều học, nghĩa là giới luật của Phật, kinh điển, học hoài không biết nản, không biết chán, nghĩa là học hoài không biết đủ, dù cư sĩ hay là dù là một người tu sĩ, nhưng mà biết thực hành cái điều này đáng cho chúng ta rất là tôn trọng. Và hai pháp cao thượng thuộc vào phẩm mạo. Tăng tướng là phẩm mạo, là diện mạo bên ngoài. Tăng tướng là tướng của một vị xuất gia đó, là thứ nhất thọ dụng y cà sa, thứ hai là đầu cạo trọc. Các vị dám không? Bây giờ cô nào đẹp cách mấy để mà mướn yêu tiền cũng không dám cạo trọc, trừ phi là gì, còn trừ phi là xuất gia. Còn trừ, còn nếu mà không trừ phi xuất gia thì gì hả? Đóng phim. Hay quá, tôi muốn nói thất tình mà cái này ở Mỹ đâu qua thất tình cạo đầu, ở Việt Nam có. Đóng phim có không thất gì chứ. Ở Việt Nam đó mà nếu mà xuất gia đó thì cạo đầu là phải rồi. Nghe là ở Việt Nam đó mà có những cái mà cạo đầu mà không phải xuất gia nè. Thứ nhất cạo đầu là gì? Trả hết nợ, nhớ không? Như ở Việt Nam mà cạo đầu cái thì không, ta xa lắm ta không dám làm ăn. Là tại sao? Thứ nhất là ở tù mới về, thứ hai là trả hết nợ, thứ ba là thất tình. Thành ra do đó là cạo đầu cái đó là đâu có đúng cái nghĩa đâu. Thành cái phẩm mạo tăng tướng rất là quan trọng. Do nên ngài Na Tiên mới nói đại vương thấy thế nào, 20 pháp ấy có đáng cao thượng hay chăng? Thì lúc cái vua nói thưa đồng ý là cao thượng, nhưng giàu sao cũng mới chỉ là pháp cao thượng chứ chưa phải là người cao thượng. Ông vua ông còn cãi lại phải không? Nghĩa là cái đó là thực hành được 20 pháp đó, chỉ là cái pháp cao thượng chứ chưa phải là người cao thượng. Cạo đầu nhiều khi cạo đầu cho mát thôi chứ chưa phải. Đó, thành ra ông còn cãi lại mà. Nhưng mà rồi cái lời của ngài Na Tiên Tỳ Kheo nói mới hay nè. Nhưng mà thưa đại vương, chư Tỳ Kheo tăng có vị đã chứng, có vị đang chứng và có vị sẽ chứng tâu đại vương. Nghĩa là các vị thấy, nếu mà nghĩa có xuất gia thì mới có chứng nổi, còn nếu mà không xuất gia đâu có chứng nổi. Thành đang nói là đã chứng, đang chứng và sẽ chứng. Thì giống như thể là các vị thấy, nghĩa là có hạt, có cái quả trứng thì mới có sanh con gà con vịt, chứ không có quả trứng là sao mà sanh. Rồi cái vua mới cũng chưa chịu mà tới cái dừng nữa, mới nói là xin đại đức tuần tự giảng cho nghe, thật là đáng khâm phục trí huệ biện tài của đại đức. Nếu như đại đức giảng trôi cái nạn quấn của trẫm, thì ngài Na Tiên mới nói vâng. Đại vương nghĩ thế nào? Nếu có vị tỳ khưu thọ trì đầy đủ 20 pháp ấy, thực hành không có cho hư hỏng 20 pháp ấy, thực hành trọn vẹn 20 pháp ấy, có thể tiến từ bậc hữu học lên bậc vô học, đắc quả a la hán, thì vị cư sĩ thánh quả Tu Đà Hoàng kia nên đứng dậy mời chào lễ bái cúng dường các vị tỳ khưu ấy không? Các vị thấy là cái bậc vô học á, ở thế gian vô học tức là người thất học là xấu, nhưng mà vô học là bậc vô tu đã chứng quả rồi thì không còn học nữa, lên tới Phật A La Hán đó. Thì lúc bây giờ nghe là ngài Na Tiên mới nói là nếu mà những cái vị tăng đó mà chứng A La Hán rồi đó, như vậy có xứng đáng cho các vị Tu Đà Hoàng cư sĩ ra lại hay không? Thì vua mới nói rất xứng đáng. Thì ngài Na Tiên hỏi tại sao xứng đáng. Thì lúc bây giờ vua mới nói dù là thánh cư sĩ Tu Đà Hoàng đâu có được 20 pháp ấy, một vị tỳ khưu đó đắc Tu Đà Hoàng quả vị tuy bằng người cư sĩ nhưng lại sẽ cao thượng hơn người cư sĩ. Vị tỳ kheo tăng còn có 20 pháp quý báo bên mình. Nghĩa là nếu mà cái vị tỳ kheo chứng Tu Đà Hoàng, cái vị cư sĩ chứng Tu Đà Hoàng thì cái vị tỳ kheo có 20 pháp cao quý bên mình, còn vị cư sĩ thì đâu có. Rồi không có hai cái pháp là cái phẩm mạo nữa, đầu cạo trọc nữa, là tăng tướng ao y hốc tại xa. Nhưng chưa đạt được vị hữu học hoặc vô học thì làm sao vị thánh cư sĩ lại lễ bái cúng dường được đại đức? Thì ông nói nếu mà tỳ khưu á và thọ 20 pháp đó có thực hành nhưng chưa thành tựu đầy đủ 20 pháp ấy, tại còn khuyết phạm 20 pháp. Có người nói gì 20 pháp đâu phải ai cũng đủ hết đâu. Thành ra cho đó khi mà không có thọ đủ 20 pháp cao thượng ấy thì chưa đạt được cái địa vị mà bậc thánh, thì làm sao mà thánh cư sĩ lại có lễ bái cúng dường được? Thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo nói là thưa đại vương, rất xứng đáng lễ bái cúng dường. Vì sao? Vì thánh cư sĩ sẽ nghĩ rằng dầu sao các ngài tỳ khưu cũng là môn đệ của Đức Phật Thích Ca, đã thọ trì giới bổn thanh tịnh, đã từng thuyết giới bổn thanh tịnh, các ngài đều có khả năng làm những việc mà những cư sĩ bậc thánh không thể làm được. Bây giờ cư sĩ bậc thánh thì tự trong tâm biết, chứ bên ngoài ta đâu có biết đâu. Người ta đâu có tới để mà ta xin xuất gia đâu, ta đâu có xin quy đâu. Thành ra các ngài cư sĩ dù chứng quả thánh không có khả năng làm những việc của một vị tỳ kheo. Cho nên cái người xuất gia thọ giới sa di hay thọ cụ túc giới có khả năng hơn. Ngoài ra các vị tỳ kheo giàu là phàm tăng, nhưng chính họ là người kế thừa giữ gìn hạt giống bồ đề, làm cho Phật giáo được hưng thịnh lâu dài tâu đại dương. Nếu vị thánh cư sĩ suy nghĩ như thế ở trong tâm, vị ấy có thể đứng dậy mời ngồi lễ bái, rót nước dâng vật thực đến cho vị tỳ kheo phàm tăng ấy chăng. Hỏi ông vua vậy đó, thì ông vua mới nói rằng ồ, như vậy thì suy nghĩ rất chánh đáng, rất thuyết phục, xứng đáng đảnh lễ cúng dường lắm. Nhưng ngoài ra các vị tỳ kheo có thọ trì 20 giới pháp ấy, nhưng khuyết tật hoặc hư hỏng 20 pháp ấy thì chắc chắn không xứng đáng rồi. Ông nghe nhưng mà ông chịu 20 pháp đó. Nhưng mà nếu mà vị tỳ kheo tăng đó mà còn phàm tăng đó, mà còn khuyết không có đủ 20 pháp đó, thì cũng chưa, ông cũng chưa chịu để cho những vị thánh đệ tử lễ bái nữa. Thì lúc bây giờ ngài Na Tiên tỳ kheo mới nói rằng vẫn xứng đáng tâu đại dương. Vì bậc thánh cư sĩ sẽ suy nghĩ rằng họ hư hỏng, họ khuyết tật, nhưng họ vẫn đang ở trong tăng tướng và phẩm mạo cao thượng. Họ đang đi trên con đường phạm hạnh, họ ăn một bữa, họ thiểu dục tri túc, họ thường sống nơi tịch tỉnh, xa chỗ quyền náo ồn ào, xa chỗ ngũ dục thấp hèn. Còn ta là gì? Ta là cư sĩ áo trắng, dù đắc quả Tu Đà Quần, nhưng ta vẫn có gia đình với vợ và con, tiền bạc của cải, danh vọng, địa vị, nghề nghiệp nuôi sống. Các vị thấy chứng A-na-hàm quả thứ ba vẫn còn có gia đình nha, chỉ giảm bớt tham sân si thôi, cũng còn sân hận chứ không phải là dứt. Ta không cắt móng tay, không cạo râu tóc, vẫn trang điểm, vẫn thoa vật thơm, y phục lành tốt, thọ hưởng ngũ dục, ăn ngon, mặc ấm, giường cao, nhà rộng, vân vân. Chỉ nguyên nhân ấy thôi, ta đã phải lễ bái cúng dường đến các ngài rồi. Huống hồ các ngài như phàm tăng ấy còn có khả năng dạy giáo pháp, truyền giới luật cho người tại gia, truyền giới luật cho người xuất gia. Đấy là những việc mà không một thánh cư sĩ siêu phàm nào làm được. Đại vương, nếu khi vị thánh cư sĩ suy nghĩ như thế, thì vị ấy có đứng dậy tiếp trước mời ngồi hay chắp tay lễ bái không thưa đại vương? Thì ngài Na Tiên tỳ kheo hỏi vậy, thì ông vua mới nói rằng ồ, nếu mà suy nghĩ như vậy thì quả thật trẫm đã thua xa trí huệ, thấu suốt ngọn ngành của đại đức rồi. Thành ra các vị thấy, không kể là phàm, không kể thánh, chỉ ngay cái phẩm vị tỳ kheo là cái phẩm vị cao thượng. Đó, đây là vua nghĩa là chịu nhận cái điều đó, xứng đáng cho trời và người lễ bái tôn trọng cúng dường. Thì lúc cái câu này là câu của ngài Na Tiên nói, thì vua nói rằng rất đồng ý. Rồi ngài Na Tiên mới nói, cho nên vị Tu Đà Hoàng cư sĩ lễ bái cúng dường phẩm vị tỳ kheo là phải lẽ. Cho chí một vị cư sĩ A La Hán muốn bảo toàn phẩm hạnh thanh cao của mình, đắc quả A La Hán trong ngày nào thì phải xuất gia phẩm vị tỳ kheo trong ngày ấy. Nếu quá một ngày không gặp đủ số tăng hội thì vị cư sĩ A La Hán ấy phải niết bàn. Cho hay phẩm vị tỳ kheo rất là cao thượng, quý báu dường ấy mà ít người hiểu cho trọn vẹn. Thưa đại vương, vua Di Lăng Đà mới nói rằng gặp được thì đi thức thông huệ như đại đức đây hôm nay đã làm cho trẫm tâm tư trẫm rất là mát mẻ. Các vị thấy trong kinh cũng vậy, trong luật cũng vậy, nếu là cái vị cư sĩ mà chứng A La Hán trong ngày đó, thứ nhất là các vị nhớ ở trong kinh có một vị nào người nữ mà chứng A La Hán không? Là có một lần Đức Phật thuyết pháp thì có một vị coi như là có một vị đã chứng quả A La Hán. Thành ra mới Đức Phật có nói rằng khi mà hoàng hậu Khờ Ma đó mà chứng quả A La Hán rồi, bây giờ một là nhập niết bàn, hai là phải gia nhập vào tăng đoàn, chứ không thể nào chứng quả A La Hán là giống như thể một cái tảng đá thật lớn mà để trên xuồng nhỏ thì chở không nổi. Cái đức của một vị A La Hán rất là lớn. Thành ra do đó này đại vương nghĩ thế nào là hỏi ông vua, bấy nay hoàng hậu Khờ Ma mà. Thành ra lúc đó thì vua là đệ tử Phật mới nói rằng kính bạch Đức Thế Tôn, thà rằng để cho hậu con gia nhập vào tăng đoàn, hàng ngày đi khất thực, con còn được thấy được diện mạo dung nhan, còn hơn là nhập niết bàn. Nhập niết bàn là gì? Thành ra do đó nghĩa là trong một ngày đó là cư sĩ, nếu có chứng cái quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm thì được, người chứng A La Hán là nổi trong ngày đó, phải tìm gặp giáo đoàn mà xuất gia làm vị tỳ kheo thọ giới đàng hoàng. Thì biết tại vì tất cả các căn đều biết hết, nghĩa là có thần túc, có lậu tận, có thiên nhãn, có đủ hết thì đều biết. Đó. Thành ra do đó trong ngày đó là phải nhập niết bàn nếu mà không được thọ tỳ khưu, còn nếu thọ được giới tỳ khưu thì thôi. À, tại các vị thấy cái công đức xuất gia lớn không? Đó, lớn ghê gớm. Thành ra nếu mà các vị hiểu được thì sở dĩ chúng tôi đọc những cái này cho các vị nghe là thấy rằng một vị tăng dù cho đời này các vị có phạm cái gì đi nữa, nhưng mà các vị thí dụ thọ 250 giới, đó là một vị tỳ kheo, nhưng mà các vị phạm cho 100 giới đi cũng còn 150 giới, còn hơn mình 5 giới ở tại gia. À, thành ra thôi bây giờ thông tiết đề nghị, hồi xưa cũng miệng cũng bếp xếp lắm, thành ra sau khi hiểu rồi cũng còn đang sám hối hàng đêm đây, khi tọa thiền cũng sám hối và rồi tụng kinh cũng sám hối những lỗi lầm đó. Thành ra các vị thấy nào mình không biết thì thôi, biết mình ráng kiểm cái đức của mình lại. Rồi bây giờ cái đâu phải là, bởi vì các vị thấy đâu phải xuất gia là dễ đâu. Xin lỗi á, chúng tôi có rất nhiều người bạn, nói thì không phải khen, chứ còn các vị coi nhìn coi bao nhiêu người như ở Việt Nam hôm trước thông thuyết nói đó, cái là 26.000 tăng ni đó, là tính trung bình 10.000 người thì mới được có 3.000 người rưỡi xuất gia, 3 người rưỡi thôi, mà trong lúc có người nữ xuất gia nhiều hơn người nam xuất gia rất là ít. Ví dụ 26.000 mà khoảng 21.000 mấy trăm là ni rồi, còn tăng có 4.000 mấy à. Tại nên xuất gia đâu phải là dễ. Do đó có nhớ là trong tiền kiếp Đức Phật một đời, tiền kiếp của ngài còn là thái, còn là Bồ Tát hạnh đó, thì ngài con một bá hộ. Các vị thấy cái đời của Đức Thế Tôn á, mà khi mà chưa thành Phật cái công đức nhiều lớn quá rồi, khi mà sanh ra thì làm gì? Các vị nhớ coi, nếu không thái tử cùng công chúa, mà nếu không thái tử công chúa con ông trưởng giả là con nhà giàu không à? Cái phước nhiều quá đâu có sanh vô chỗ hạ tiện đâu. Mà nếu đời nào mà làm vua đó thì qua đời sau cùi này kia làm con này con kia, thì qua cái đời kế nó cũng trở lên làm người quyền quý hết à. Tại có một kiếp ngài làm con của ông trưởng giả, mà ông già ông mất sớm, thành ra ngài còn bà mẹ và gia sản thì quá lớn, cho nên bà mẹ sau khi thấy người con có hiếu thảo thì bà mẹ muốn cưới vợ, mà ở đằng này cái cậu trai này cứ trì hoãn hoài và quyết xin mẹ đi xuất gia. Thành ra mẹ mới khóc, mẹ mới nói rằng nếu cha con chết rồi tài sản thì quá nhiều, mà bây giờ con mà muốn đi xuất gia nếu bỏ mẹ thì làm sao. Bây giờ nếu con muốn đi xuất gia là duy nhất là khi nào con cưới vợ đi, cưới vợ xong rồi có được một cái con vợ có mang đó, thì lúc bây giờ nghĩa là mẹ mới bằng lòng cho đi, thì lúc bây giờ Bồ Tát bằng lòng. Nhưng mà nói là khi mà khi nào có mang mà có hạt giống rồi đó là để lại cho mẹ, để cho bà nội đó thì đi xuất gia. Thì cưới vợ xong thì trước khi đi cưới chỗ nào thì cái cậu trai nó cũng nói vậy, chúng tôi bổ nguyện tôi để đi xuất gia, thành ra khi mà về ra thì tài sản mẹ tôi chết thì nàng hưởng hết, và tôi đi xuất gia chỉ nguyện được vậy thì mới cưới. Thì có một cái cô này, cô bằng lòng. Mà cô này đó thì các vị nhớ không, trong cái duyên tiền kiếp đó, ngài bà Gia Du Đà La bao nhiêu đời? Mấy? Nó lớn lớn, nó nhỏ xíu à? Mấy? 500. Đúng rồi, 500 đời đó, là kết cái duyên tần tấn lại với thái tử á, là với tiền kiếp Bồ Tát á. Thì bằng lòng, thì khi mà có mang rồi thì cậu này mới nói lại cái ý định như buổi đầu. Thì cô vợ khóc mới nói rằng tuy là thiếp đã hứa với chàng là khi nào thiếp có mang là chàng đi xuất gia, nhưng mà thân thiếp thì tay yếu chân mềm, thôi giờ thiếp năn nỉ chàng để cho thiếp được khai hoa nở nhụy rồi chàng hãy đi. Thấy lý do đó hợp lý không? Nói như vậy vài lần thì cậu trai bằng lòng ở lại. Thì ở lại thì khi sanh ra một cậu con trai thì ngay cái ngày sanh thì 3 ngày sau thì cậu trai này mới đưa lời ý kiến, đã lời giao kết của cô gái. Thì cô gái khóc nữa mà nói thiếp nói thì thiếp giữ lời, nhưng mà xin chàng hãy để cho con nó biết đi rồi cho thiếp nhẹ nhàng rồi chàng hả đi. Thì chuyện gì xảy ra các vị? Thì có thêm một cục thứ hai. Thành ra do đó thì một đêm đó ngài mới suy nghĩ thế này thì không bao giờ nói được nữa, tại vì nếu nói nữa thì chờ tí sanh ra nữa, chờ sanh ra nữa rồi và chờ kêu biết đi nữa thì như vậy. Ngài đêm đó ngài lên đường, ngài trong tiền kiếp của ngài, ngài đã lìa bỏ gia đình đi xuất gia. Thì các vị thấy đâu phải đơn giản đâu, nghĩa là đứt ruột chứ không phải đi xuất gia, không phải là dễ. Thành ra do đó khi mà cái người mà xuất gia đó, cái tâm của người đó là luôn luôn là ngút trời, nghĩa là không bao giờ mình nghĩ mình đi xuất gia để mình làm gì quấy này kia nọ để phạm giới, không không có nghĩ đâu. Nghĩa là xuất gọi là nhất niên Phật tại tiền đó, trong cái năm đầu thôi, đừng có. Do đó các vị thấy cái điều này, nghĩa là các vị thấy rằng cái điều mà cái người xuất gia được rồi mình phải tán thán cái buổi ban đầu họ từ bỏ hết. Mà lúc đó thí dụ thế cái người nào cản mà đừng cho đi xuất gia, bây giờ kêu bắn hay kêu chém và thà chém bắn chứ đi xuất gia vẫn không bỏ ý niệm đó. Rồi bây giờ các vị thấy xuất gia có bốn điều phi thường, bốn cái điều đó, bốn cái đức rất lớn. Thứ nhất á là cạo tóc, thứ hai đó là ăn chay. Các vị thấy không, nội mà chúng tôi có những người bạn mà bà mẹ lên thăm ở Thượng Chiếu, nói là thăm 7 ngày mà chỉ còn buổi trưa thôi, ăn chay thôi, ăn không được là chiều đi về Sài Gòn. Người hỏi sao, ủa sao bác đi về mau vậy, nói tao ăn chay không được, ta chỉ có ăn một bữa, một là bào bọt, ăn không được, ở đó không có bán đồ mặn. Bây giờ thì có bán nhiều ở chợ Phước Thái gần đó. Ta thứ nhất là cạo tóc nè, thứ hai là ăn chay nè, thứ ba không lập gia đình nè, và cái thứ tư đó dẹp trừ tam độc. Nghĩa là còn quý vị thấy ở chùa thì nó yên, còn ở nhà thì bao nhiêu chuyện nó buộc ràng cho mình. Thành ra bốn cái điều đó, nổi bốn điều đó thôi, ai làm được cũng xứng đáng lại rồi, chưa kể tới những gì khác. Nhưng mà không phải cạo đầu để người ta lại, mà cạo đầu là để chi, để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì điều đó điều quan trọng. Rồi bây giờ chúng tôi nói xuất gia đã có bao nhiêu hạng xuất gia, thì các vị tổ thường chia ra mấy hạng xuất gia. Bộ ông thầy Thông Lãnh có nói rồi đó, mấy hạng chứ không phải mấy hạng, ba cái rồi xuất ba hạng chứ gì cái. Bốn. Tại sao đúng bốn là phải đó? Tại vì thế này, cái là thứ nhất á, thân xuất gia mà tâm tại gia, cái thân ở chùa mà tâm ở nhà. Thứ nhất á, là thân xuất gia mà tâm tại gia, đó là bị Phật quở. Thứ hai là thân tại gia mà tâm tại gia luôn chứ. Tại vì cái đó xuất gia rồi về nhà cũng ở với con cái cũng như không, rồi cũng giận hờn, cũng la quéo quéo như thường, thì cái đó là thân tại gia, tâm tại gia, thì hai cái này chư Phật quở. Còn hai cái sau chư Phật khen nè, là thứ ba là tâm xuất gia mà thân tại gia, thân ở tại gia mà tâm xuất gia thì chư Phật khen. Và thứ tư là tâm xuất gia mà thân xuất gia luôn, nhớ không? Là bốn hạng đó. Thành ra các vị thấy làm gì thì làm thế nào được hai phần sau á, nghĩa là nếu không được thân xuất gia thì tâm xuất gia. Bây giờ các vị nào nếu mà có muốn xuất gia cầu giải thoát, độ mình là độ cha mẹ anh em nhiều đời nhiều kiếp đó, thì nên nghĩa là thân ở tại gia, tâm xuất gia trước đi. Giả sử ai nói gì mình đó, mình kể thôi, kể mình kể như Nico đi, mình kể như ông tỳ kheo đi, ai chửi kể đi, đừng có giận hờn, thì từ từ rồi lần lần cũng quen à. Thành ra thân tại gia mà tâm xuất gia quý hơn, cũng như thế thân xuất gia tâm xuất gia quý hơn là thân tại gia tâm tại gia, là cái đó không tốt. Rồi thân xuất gia mà tâm tại gia cũng không tốt. Rồi bây giờ kế tới người nào xuất gia được, đố quý vị người nào xuất gia được, người nào xuất gia được. người nào có căn, bởi vì cái này, bởi vì ở đây các chị còn nói yểu hồ cho Việt Nam, xin lỗi, ở Việt Nam mấy người bạn tôi trước đi xuất gia đi soi căn, soi căn coi vô ở núi Sập soi căn coi con đi xuất gia được hay không, lên bị hòa thượng quở quá chèn. Trong kinh Phật nói đó, nghĩa là mỗi người trong chúng ta sao lại thành gì? Thành Phật hết thì tức là có căn hết rồi, ai không có căn đâu. Để tin là Phật hay tin lời ai? tức là Phật đâu là trong kinh thì Phật dạy là người nào Như Lai là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, thì người nào cũng thành Phật. Người nào chỉ học là biết chữ, không học không biết chữ, hãy ăn là no, không ăn là đói, tự tử mình thôi. Nhưng mà có cái đó, nghĩa là ai xuất gia được dễ, ai xuất gia được khó, thì cái đó quan trọng đó. Cái người nào xuất gia được dễ, người nào xuất gia là bị khó. Nghĩa là theo các vị tổ dạy, người nào mà xuất gia tu hành dễ, xin lỗi các vị thấy có người nào tu khó không, có người nào tu dễ có không? Có, sao người ta tu nhẹ hiều à, trời ơi, còn mình tu cho trầm trầy trầm trật như thể giác cái khối đá trên vai vậy đó. Nội xin lỗi, có người mà tu cái tập khí mà ít á thì tu rất là dễ, người tập khí nhiều thì tu rất khó. Chẳng hạn chúng tôi thí dụ, cái người nào mà hiền nghe ta chửi một câu đi dễ hay khó? Còn người nào mà nhất là cái đám phe nhà binh như chúng tôi ngày xưa, nói một câu rồi là đi qua đi ra mà cứ, trong lòng nó cứ ấm ức. Mặc dù tu rồi đó, hồi mới đó, bây giờ thì cũng nhẹ bớt rồi nhưng cũng còn. Thành ra ở đây đó, muốn biết như vậy, muốn câu mà trả lời ai tu dễ ai tu khó, xin thưa với các vị, cai áp phiện xì ke ma túy dễ hay khó? Người nói khó người nói dễ tôi biết nghe ai. Thật ra cái này phải tùy theo cái này. Nghĩa là thứ nhất, cai xì ke ma túy dễ khó là tùy theo cái người đã ghiền lâu ghiền mau. Và thứ hai là tùy theo người đó nghị lực mạnh hay yếu, đúng không? Đúng chưa? Cái đó chỉ cái đó là hợp lý thôi, chứ còn không thể nói là khó dễ. Khó của mình và dễ của người ta, mà dễ của mình là khó với người ta. Nhiều người nói trời ơi sao cái thằng đó nó học gì mà học 4 năm ở một lớp. Ở Mỹ thì tôi không thấy, ở Việt Nam thiếu gì. Nghĩa là lớp chót á, tức là lớp 1 á, 4 năm không lên được nữa. Mà hãy giải chữ này quên chữ kia. Nó nói trong kinh có không vậy? Ông Bần Đạt Ca đó. Nghĩa là một bài kệ mà 1250 vị A La Hán mà giải hoài không thuộc. Mà sao Đức Phật dạy có hai chữ à? Chữ tảo, tảo chữ là chổi, tảo là quét, quét chỗ chỗ quét về chữ A La Hán á. Thành ra làm thế nào mà mình tu dễ, là cái quan trọng đó. Các vị nói là tinh thành sở chí kim thạch vi khai. Tinh là rồng rạc, thành là lòng, mà thành tính sở chí cái điều của mình mà hết lòng mà làm việc gì đó, là kim là vàng, thạch là đá, vi khai cũng mở ra nữa. Cái lòng mình mà hết rồi thì vàng đá cũng phải thua mình nữa. Là chân thở này, đá thì cứng chứ, chân thì mềm hay cứng? Chân thì mềm, mà ta nói là chân cứng đá mềm. Thấy không? Thầy lại dế cái lòng của mình thôi. Thành ra các vị tổ thường dạy người nào căng trần không đến nhau là người đó xuất gia dễ. Biết không? Căng trần không đến nhau đó, tức là không dính mắc xuất gia ra rất là dễ. Thì cái câu chuyện thiền là ngài Trung Ấp, thiền sư Trung Ấp với ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch á, nghĩa là nói cái chuyện con khỉ á, nhớ không? Nhớ vụ con khỉ không? Nghĩa là ngài Ngưỡng Sơn á, ngài mới nói là như có con khỉ ở bên ngoài, như con khỉ ở trong lòng, mà con khỉ bên ngoài nó kêu chéo chéo con khỉ trong lòng á, nghĩa là nó kêu chéo chéo theo. Rồi nếu mà con khỉ trong lòng á, mà nó ngủ rồi á, nó đây nói tắt hơn, con khỉ trong lòng mà nó ngủ rồi á, thì con khỉ ở ngoài thì sao? Thì lúc đó ngài Trung Ấp á, ngài mới bước xuống á, ngài mới nắm dây áo nói tay ông đã thấy nhau rồi đó. Tức là nghĩa là nếu mà con khỉ trong tức là cái tâm mình, mà con khỉ ngoài tức là trần cảnh, mà tâm mình không hướng về trần cảnh, không dính mắt trần cảnh, thì tâm mình yên đâu có gì đâu. Thấy chưa? Thành ra cái người nào mà xuất gia được là cái người nào căng trần ít dính với nhau thì người đó xuất gia dễ. Còn người nào gặp đâu dính đó, gặp đâu mắc đó thì cái đó xuất gia rất là khó. Thành ra cái người nào tâm không màng danh lợi, không có thích đồ ăn ngon, không có tham đắm mọi cái thú vui ở trần thế, thì đi trên đường giải thoát rất là nhẹ nhàng. Còn ngược lại, sáu căn mà đuổi theo sáu trần, nên dính mà dính keo mà keo nhập nữa đó. Thì coi như là nghĩa là chống đối với sáu, mình cự sáu trận không nổi thì bị sáu trận đó lôi, không bao giờ xuất gia được. Mà dù cho xuất gia được rồi cũng sao, rồi cũng về lại. Thành ra là do đó cái gì mà không cho mình xuất gia chính là con mắt mình, lỗ mũi mình, lỗ tai mình, cái lưỡi mình. Vậy các vị thường nói mắt thấy sắc thường hay bận biểu đó, tai ưa nghe như điệu âm thanh đó. Mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi thơm dịu. Thành ra nếu mà còn dính cái đó thì xuất gia cũng trầy trật, rất là trầy trật. Thành ra do đó mình làm thế nào, mình phải ráng, nghĩa là hàng người gọi là thu thúc lục căn. Các vị tổ thường dạy mình thu thúc lục căn là vậy. Khi các căn mà bị trói buộc, có trói cột rồi đó, thì mình xuất gia rất là khó. Mà dù xuất gia rồi mình cũng phải trở về đó. Thành ra các vị thường nói là nói ủa sao mà mấy cái vị đó sao mà xuất gia rồi trở về. Thì nhiều người thương ông thầy mới nói không phải tại nghiệp lôi ông thầy, tại cái nghiệp nó lôi. Đố các vị có nghiệp không? Có không? Có. Nhưng mà song song đó, cái nghiệp cũng có. Nhưng mà giống như thể mình lên dốc cái xe hơi, mình không gài số mạnh. Nghĩa là có nghiệp thì có, nhưng mà trong đó cũng một phần vị đó tâm yếu đuối một phần nữa. Thành ra do đó khi mà có một cái gì nó làm bất như ý, thì đằng này những người tu chúng tôi cũng ráng nghĩ mình phải mạnh lên, phải ung dung tinh thần để vượt qua. Đã bỏ cha bỏ mẹ anh em rồi mà không lẽ bây giờ lại tạo những cái khổ đó cho mình mà khổ cho người thân mình nữa sao. Thành ra do đó như vậy mà cố gắng chứ cũng không có giỏi gì. Thật sự cũng còn phàm, cũng là chân cũng mềm, tay cũng mềm mà lưỡi cũng mềm luôn, không có cứng. Thành ra cái đó là nói thiệt. Thành ra các vị thấy cái trói cột cũng do mình, mà cái mở ra cũng ông Phật mở hay mình mở? Mình mở, Phật mở mình cũng chết. Nghĩa là Phật độ cho mình là để lại giáo pháp cho mình thôi, chứ không phải là Phật độ mình là đưa hào quang xuống cho mình đi lên thì dễ quá, ai cũng thành Phật hết rồi. Đó, cột hay mở, giải thoát hay ràng buộc đều do cái quyền của mình hết, không có ai. Thành ra các vị mới nói là ma ma Phật Phật cũng do ta. Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Chánh thì giữ giới, tà thì không giữ giới. Nghĩa là do đó cũng ma cũng đó mà Phật cũng đó. Thành ra do đó làm thế nào mà một niệm mình khởi lên cái quấy, cái phạm giới luật, thì đó làm biết là ma. Một niệm mà chánh chân giúp cho mọi người, lợi cho mình, lợi cho mọi người, đó là Phật. Thì giác tỉnh á, thì đó là Phật. Giác Phật, mê là ma đó vậy. Chân như là Phật và vọng là ma. Phật ma chính do ta chọn lấy. Là chân như tức là cái chân thật á, nó là Phật. Mà hãy đó nó dối, nó gạt, nó vọng á, đó là ma. Mà ma Phật cũng do ta chọn lấy, chứ không ai chọn cho ta được. Thì thật ra tu nó cũng không phải dễ mà cũng không phải khó. Mà thật nói là nói rõ rồi mà nghe đó, tu khó chứ không phải dễ. Mình nói vậy đi cho nó chắc ăn, chứ còn nói như ngài Bàn Long Quẩn với cô Linh Chiếu với bà thì cái đó các vị chứng hết rồi, biết không? Tại sao mình thà rằng, nhưng mà chứng rồi mà ngài Bàn Long Quẩn cũng nói cái là tu khó, khó như mười tạ dầu thoa lên cây. Nhưng mà bà nói nghĩa là dễ như cái trên đầu trăm cỏ ý tổ sư hoài đó, nó hiện ra xanh đỏ vàng, nó vô thường, nó mình thấy rõ ràng, con mắt mình thấy rõ ràng đó, thì đó là dễ thôi. Nhưng mà cô Linh Chiếu cô nói cũng không dễ, cũng không khó đó. Nghĩa là ngài bà cô Linh Chiếu thì cứ trung dung thôi, nhưng mà chính do mình không phải do ai. Nếu mà các vị thấy cái câu hôm trước hôm trước thường nói đó, nếu mà tu càng khó bao nhiêu thì cái công quả mình nó càng cao bao nhiêu. Mình bán hàng mà nếu có hàng tốt thì sao? Hàng tốt thì giá cao, muốn lời to thì phải vốn lớn. Hàng tốt phải giá cao thôi, muốn lời to phải vốn lớn, mà muốn thành cái quả vị của Phật, của vị Bồ Tát, của hàng thánh thì phải tốn công phu. Thì cái đó mình đâu có mà uổng đâu. Tại đây các vị nói là địa du cố, nhi mộc du cương, gian nan giả, phi khốn ngã giả, nhi trợ ngã giả giả. Cái gì cũng không phải giả thiệt đâu. Nhưng mà tại vì dịch ra thì rất là hay, địa là đất, du là dầu cho, cố là cứng, nhi là mà, mộc, du cương, mộc là cây, cương là cũng chắc thịt, vẫn cứng, vẫn sống được. Gian nan giả, cái sự mà gian nan cực khổ đó, phi khốn ngã giả. Gian nan là cực khổ đó. Phi là không, khốn là làm cho ta đau khổ, phi khốn ngã giả, ngã là ta không phải làm. Cái sự gian nan, cái sự mà cực khổ không phải là làm cho ta đau khổ hoàn hoại đâu. Nhi trợ ngã giả, trợ là giúp, nhi là mà, nhi trợ ngã là giúp cho ta vậy. Thì cực khổ chừng nào làm cho chúng ta được cái quả thù thắng chừng ấy. Đó là cái điều lẽ thật mà các vị tổ đã thường dạy. Thành ra các vị thấy khi cái người mà xuất gia rồi đó, gọi là xuất gia chi sơ thành Phật hữu dư. Cái người xuất gia đó mà ban đầu đó, các vị thấy là cha mẹ cản bao nhiêu cản vẫn đi là đi à. Gọi là sơ là buổi đầu tiên, xuất gia chi sơ thành Phật hữu dư. Cái tâm người nào giống như hồi ban đầu đi xuất gia đó mà giữ cái chí đó rồi luôn luôn hoài đó, thì sau này thành Phật rất là mau, tu tới chứng quả rất là mau. Thành ra các vị chừng nào mà khi mà có tâm lui sụp một chút á, phải nhớ mình giữ cái chí ban đầu, xuất gia chi sơ thành Phật hữu dư. Lúc nào mà cái sự mà những cái chướng duyên nó làm cho mình trùng bước đó, thì mình nhớ như vậy. Hay hoặc giả là mình có xuất gia rồi, các vị những cái thông tiết đã chứng minh những cái công đức của người xuất gia, dù gặp cho những cái chướng nạn từ đời quá khứ tới đời này đời nọ đó, nhưng mà cái công đức của mình không mất. Do đó nghĩa là khi mà mình gieo thì mình sẽ có gặt, mà sớm thì muộn thôi. Thành ra các vị mới nói là lão ô bách tuế bất như phụng hoàng sơ sinh. Lão ô bách tuế bất như phụng hoàng sơ sinh. Ô là gì? Ô là con quạ đó, là đen nữa. Lão ô là gì? Con quạ. Bách tuế là 100 tuổi. Con quạ đó dù sanh ra 100 năm đi nữa, bất như là không có giống. Phụng hoàng sơ sinh, con phụng hoàng nó mới sanh ra. Con phụng hoàng sanh ra thì sao nó làm chim phụng hoàng được? Bây giờ con quạ 100 năm là sao nó làm phụng hoàng được? Bây giờ cái người xuất gia cái sau này dù cho bao nhiêu kiếp, nhưng mà rồi trở lên cái có cái công đức đó, vẫn là thành Phật được. Còn cái người mà không xuất gia mà làm quấy làm ác thì đọa liên tu bất tận. Thôi giờ chúng tôi nói gần nhất là các vị thấy, bây giờ mình làm người ra nè là có phước rồi nè. Và giả sử như bây giờ mình không làm con người mà bị còn làm con gà, con vịt, con quạ, sao biết tu trời, sao biết đi thọ bát đây, phải không? Thấy như vậy mình thấy mình gọi là dùng cái danh từ mình hoan hỷ để cho mình biết mình ráng. Thành ra nghĩa là khi nào mà trong tâm mình có sự lui sụp thì mình phải nhớ. Rồi khi trong tâm mình mà muốn chán nản cái ý mình đã muốn xuất gia giải thoát, mình mới nhớ lão ô bách tuế bất như phụng hoàng sơ sinh. Hay là có một câu nữa mà trong nhà Phật nói, trên Đức Phật dạy và các thầy thường nhắc về chúng ta có bốn cái sợ đó, biết không? Nghĩa là bốn cái sợ là bốn cái đừng có khinh dễ đó, bốn cái nhỏ gọi là tứ đắc bất khinh, là bốn cái mà không có khi dễ được, là bốn cái nhỏ. Cái gì nhỏ đâu kể rồi. Thứ nhất sao mà kể một tăng chi rồi, tăng đâu có gì đâu mà phải kể tăng trước vậy.
Nam mô
thế, cái nào cũng được thôi. Là trong kinh đó có kể là một đốm lửa nhỏ, một hoàng tử nhỏ, một con rắn nhỏ, và một ông đạo nhỏ, người xuất gia nhỏ, dù nhỏ lớn cũng vậy thôi, phải không? Thành ra con rắn mà nhỏ chừng nào các vị biết độc làm sao không? Cái chất độc đó, hai cái răng ở chỗ cái hàm này nó chưa có ăn con gì đó, cái chất độc rất độc, kịch độc. Rồi còn đốm lửa nhỏ nó thiêu cả rừng công đức, nghĩa là nó thiêu hết, nghĩa là chưa có, hầu nó còn nhỏ, chỉ lấy cái chân đạp cái là hết rồi, nhưng mà để chừng 5 phút sau rồi nó bừng lên là chữa không nổi. Để, gọi là tứ bất đắc khinh đó. Thì các vị thấy cái công đức xuất gia rất là lớn, mà thường đó nó ngộ. Các vị thấy thông thuyết cũng có nói, ai mà có con em người đó, bạn mình mà có con cháu nó muốn xuất gia đó, con của bạn mình mà nó muốn xuất gia, cái cha mẹ nó đầy nó, cái mình ở gần đó mình cản nó đừng cho xuất gia, mình khuyên cha mẹ nó cho nó xuất gia. Khuyên sao? Khuyên bạn mình để con cái nó đi xuất gia. À, tới con mình nó muốn xuất gia mình khuyên hay mình cản? Tôi thấy đa số là con mình cản. Tôi thấy đa số như vậy đó. Thành ra chính chúng tôi nè, nghĩa là khi mà mấy đứa em đó, tôi đó mà tôi cho Linh Minh Thái Bảo đạo tỉnh đi tu, trời ơi tôi bầm dập với mấy cái người cô đó.